ta đồng niệm Phật Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái buổi sinh hoạt đạo tràng hôm nay, tài giả nói chuyện về cái đề tài là tôn chỉ tu hành xả bỏ. Thì đây là một cái ý nghĩa căn bản, gọi là trên cái đường tu hành tuy là nó nhiều nhưng mà mình nắm vững được cái tôn chỉ. Tôn chỉ coi như là cái ý chỉ chính, thì mình gọi là tu không có sợ phải lạc. Thứ nhất á, là với người ta mà không có xả bỏ được, xem không có xả bỏ được á, là bởi vì thường thường á thì ai là cũng tưởng đâu mình thiếu, cho nên là cứ lo tu để mà thu, cứ lo chạy theo bên ngoài để thu vào, nhưng mà đây á, để nói rõ cho quý vị nhớ, thứ nhất á, là bởi vì ai cũng dư quá nhiều rồi chứ không thiếu đâu để mà sợ. Đó. Tức là mỗi người á, đều dư quá nhiều chứ không có thiếu, nhưng mà ai cũng tưởng đâu thiếu hết. Đó. Tức là mỗi người chúng ta sống ở trên cõi đời này á, là ai ai cũng vậy hết á, không có thiếu, mà trái lại còn dư và dư quá nhiều nữa, nhưng mà không biết rồi cứ sợ thiếu, phải không? Chính vì sợ thiếu cho nên là mới thu vào, lo thu vào. Đó. Quý vị có thấy thiếu không? Thường thường là thấy thiếu phải không? Thiếu cho nên là cứ muốn thêm vào và phải không? Đó. Nhưng mà sự thật á, xét kỹ, xét sâu á, thì ai cũng là dư. Dư mà dư quá nhiều nữa chứ không phải dư ít nữa. Nhưng mà rồi người ta thì cứ tưởng là thiếu, rồi chính vì vậy cho nên luôn luôn là tìm cầu, thiếu cho nên mới tìm cầu, không? Tìm cầu thì mới có cái chấp thủ, không? Tìm cầu rồi phải chấp thủ để giữ, tức là thu vào rồi cứ thu vào. Như vậy thì cái thói quen của người ta là thường thu vào và bám giữ. Nào quý vị nhớ không? Thu vào rồi bám giữ. Như vậy thì do thu, không? Thu vào tức là lấy vào. Lấy vào thì tức là phải lo giữ. Chứ còn nếu mà vào rồi thì cho ra thì sao? Thì cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mà thường gọi là bám giữ, cho nên gọi là thủ đó. Chính vì vậy cho nên rồi nó mới đưa đến những cái phiền não khổ đau trên cuộc đời. Như quý vị thấy, sống trên đời á thì chúng ta có một cái thân này đó, thì quý vị thấy là đủ chưa? Đủ chưa? Có một cái thân này thôi á, quý vị thấy đủ chưa? Chưa đủ phải không? Chứ đúng ra thấy một cái thân này đó là quý vị nếu mà hiểu đạo á thì sao? Thì nó cũng dư rồi đó, phải không? Mang cái thân này là dư rồi đó, quý vị thấy không? Bởi vì thân này là có phải thân thật của mình không? Không phải thật mà mang vào thì tức là dư rồi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Đó, trên đã thật. Nhưng mà vậy mà còn chưa thấy đủ, phải không? Vậy là một cái mà dư là chưa đủ, mà người ta còn phải thấy sao? Thêm hai ba thân nữa. Phải không? Một thân mà chưa đủ, phải lại thêm hai ba thân nữa. Đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên cái điên đảo của chúng sanh là vậy đó. Cho nên quý vị thấy, mình học Phật rồi đó, mình thấy nhiều cái mê lầm của mình, rồi mê lầm của chúng sanh, thấy là tức cười. Đó. Rõ ràng nó là như vậy. Nghĩa là một thân đã là coi như là mang thêm cái thân này đã thêm, tức là dư rồi đó. Dư là còn chưa chịu, rồi còn muốn thêm hai ba thân nữa. Cho nên gọi là sống mình á thì thấy cô đơn. phải không? Rồi, cố lên. Cho nên mới thấy thêm hai ba tấn, là thành ra là nghĩa là nó dư. Nhưng mà nếu quý vị có học đạo rồi, có hiểu đạo, thì mình xét xa xa về xưa, phải không? Thì từ xa xưa tới bây giờ á, thì mỗi người đã có bao nhiêu thân rồi? Quý vị tính coi, từ vô số thân, phải không? Vậy là dư quá nhiều rồi, quý vị thấy không? Dư quá nhiều rồi mà chưa còn chưa thấy đủ đó, quý vị thấy không? Đó là những cái gọi là, đó là những cái lẽ thật. Nhưng mà người ta vì gọi là cái vô minh đó, cho nên rồi mới làm không thấy hết, do đó mà từ đó mà mới có những cái gọi là bám víu, rồi những cái mà gọi là chấp thủ tiền cầu, thành ra đưa đến phiền não khổ đau cho cuộc đời. Bởi vậy mà gọi là người ta thì thường là gọi là cứ sống và sống với những cái thêm vào, phải không? Sống với những cái thêm vào chứ chưa phải thực sự là sống với cái gì, cái sẵn có đó, tức là sống với cái thêm vào, không thêm vào thêm vào, mà không sống được cái sẵn có, tức là cái gốc chân thật. Trong khi đó đó thì cái gốc mà gọi là cái gốc chân thật của chúng ta đó thì nó vốn là gọi là thanh tịnh, nó vốn là, nói theo cái danh từ chuyên môn chúng ta, nó vốn là gọi là xưa nay là không một vật, như Lục Tổ nói đó, bản lai vô một vật đó, xưa nay không một vật, cái gốc chân thật đó đầy đủ sáng suốt rồi, không có thêm vật gì được nó nữa hết. Thì vậy có chỗ nào để được mà thêm vào, thấy không? Cho nên nếu mà học đạo kỹ rồi đó thì mới thấy là những cái mà gọi là thêm vào đó là những cái tạm thôi chứ không phải thật. Còn cái gốc chân thật đó thì vốn là sáng suốt đầy đủ rồi, không có để thêm gì nữa khác hết. Cho nên ở trong nhà thiền mới có câu chuyện là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Lương Giới ở Động Sơn, tức là ngài Động Sơn Lương Giới đó, tổ của cái tông Tào Động. Thì ông tăng này ông có học đạo, ông cũng có nghiên cứu thiền, cho nên là ông mới nhớ những cái câu nói ở trong nhà thiền, do đó ông mới dẫn ra ông thưa hỏi là thường thường xuyên lau chùi vì sao chẳng được y bát kia, chưa biết người nào nên được. Tức là ông dẫn cái câu kệ của ngài Thần Tú, tức là ngài Thần Tú ngài làm bài kệ là để mà gọi là khi mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn á kêu trong chúng là ai làm cố gắng làm bài kệ mà hợp với cái ý tổ đó, không thì ngài cho truyền y bát cho kế vị làm tổ thứ sáu, không thì ngài Thần Tú đó ngài làm cái bài kệ là thân thị bồ đề thọ, không đó tâm như minh cảnh đài, không thời thọ thường phất thức, rồi vật chữ nhãi cảnh ai, tức là thân á là cây bồ đề, ngài ví cái thân mình đây á giống như cây bồ đề, còn tâm á thì giống như cái đài gương sáng, gương sáng thì như vậy thì nói vậy là cũng là hay rồi, không bồ đề không phải đâu xa mà thân mình là giống như cây bồ đề, không còn cái tâm á giống như cái đài gương sáng, cho nên rồi phải thường thường luôn luôn đó siêng năng lau chùi, đừng có để cho dính bụi bặm, không thì quý vị tu vậy là quá hay rồi, phải không? Đó, giữ luôn luôn giữ tâm mình là giống như gương sáng, đừng cho dính bụi bặm. Nhưng mà tới chừng Lục Tổ thì ngài nó ngược lại, phải không? Đó, bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài đó, bản lai vô nhất vật, hà sự nhã trần ai, tức là ngài đó là bồ đề á, thì thật là không có cây có cội gì hết, phải không? Đó. Nếu cái bồ đề á, bồ đề là cái tâm giác ngộ, bồ đề là tâm giác ngộ thì nó đâu có cây có cội gì mà nói là cây bồ đề, cho nên quý vị thấy là ngôn ngữ dùng á
là nó tương đối, nó tạm thời thôi, chứ nó không có nói hết được ý. Mà mình nhiều khi là mình mắc kẹt trên ngôn ngữ, phải không? Cho nên nghe nói là thân là cây bồ đề cái thì mình nghĩ là hay rồi, phải không? Nhưng mà đó là cái, là cái, còn cái tướng tượng trưng, chứ còn bồ đề thật á, đằng sau có cây có cõi, bồ đề thật nó có hình tướng gì mà nó cây, phải không? Nào. Rồi gương sáng chẳng phải đài, phải không? Cái gương sáng á thì nó tự nó sáng rồi, chứ không phải là nhờ ở trên cái đài mà nó sáng, phải không? Rồi, đâu phải để trên cái đài nó mới sáng, mà nó tự nó sáng, phải không? À, cũng như tâm mình vậy, tâm mình nó sáng là tự sáng thôi, chứ nó không có nhờ cái gì khác. À, thì đó mới là tâm chân thật, mới là cái sáng chân thật, phải không? Cho nên rồi gọi là xưa nay không một vật á, nó vốn là không có việc gì hết, cho nên là không có bụi gì dính đó. Đó là muốn chỉ cho cái tâm chân thật. Cho nên ở đây ông Tăng này ông mới dẫn cái câu của Ngài Thần Tú, Ngài nói thường thường siêng năng lau chùi thì vì sao là chẳng được y bát kia, tức là y bát là về lục tổ, không, ngũ tổ truyền cho lục tổ chứ không truyền cho Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú thì nói là thường thường siêng lau chùi thì vậy cũng hay rồi mà tại sao không được y bát, không? Đó. Cho nên Ngài, ông Tăng mới hỏi vậy, chưa biết người nào nên được. Thì Ngài Thiền Sư Động Trơn đó, Ngài mới đáp là người chẳng vào cửa thì được, người mà không vào cửa thì được. Thì quý vị thấy nó có ngược đời không? Nếu mà đúng trong nhà thiền thì phải sao? Người vào cửa mới được. Chưa vào cửa thì còn ở ngoài, ở ngoài cửa tổ, phải không? Ngoài cửa là còn là thuộc về khách rồi, phải không? Vào cửa thì mới vào trong nhà được. Thì vậy là người vào cửa là đáng lý là người vào cửa mới được chứ. Nhưng mà ở đây thì Ngài Đông Trân ở đây người gọi là người là chưa vào cửa thì được. À, tức là người mà chẳng có vào cửa đó thì được. Thì ông Tăng ông mới hỏi vậy thì chỉ như là cái người mà chẳng vào cửa đó thì lại được hay không? Ông mới nhấn mạnh lại, thấy không? Vậy thì như mà người mà chẳng vào cửa thì được hay không, tức là ý ông có nói là thật được hay không đó, thấy không? À, thì Ngài Động Trơn Ngài mới nói là tuy nhiên như thế nhưng mà không thể bảo là y chẳng được, thấy không? À, thì đây là một cái ý nghĩa ở trong nhà thiền. Ngài Động Trơn Ngài mới hỏi lại là nói thẳng là xưa nay không một vật còn chưa thể gọi là được y bát, tức là nói thẳng ra đó, nếu nói thẳng ra thì xưa nay không một vật á thì còn chưa thể là được y bát kia. Vậy thì ông nói người nào nên được thì trong ấy nên hạ một chữ ngữ, hãy nói hạ một chữ ngữ gì, tức là nếu mà nói thẳng ra thì dù cho nói không một vật như lục tổ đó thì cũng chưa hẳn là được y bát nữa, chưa thể được y bát nữa. Vậy thì người nào nên được? Vậy thì nên nói một câu sao cho nó khế hợp đạo lý coi. À, quý vị biết vậy là sao nói? Thì bây giờ con vị Tăng mới nói 96 câu, nói đáp 96 câu mà không có câu nào hợp hết. Thì ông Tăng này thấy là cũng lanh lợi đó, chứ cặp như mình là nói chừng chục câu là thấy hết nói rồi, phải không? À, nhưng mà ông Tăng này ông nói tới 96 câu, không? Nhưng mà câu nào thì Ngài Động Trơn Ngài cũng không chịu hết. Tới chừng cuối cùng rồi á, cái câu sau hết á thì mới khế hợp được cái ý của Ngài Động Trơn. Thì lúc đó có ông Tăng, ông mới rình ông nghe nha. Nhưng mà tới cái câu cuối cùng đó ông nghe không được. Tức là ông nghe là 96 câu kia, nhưng mà tới câu cuối cùng là ông nghe không được, không rõ. Cho nên sau đó ông mới theo ông hỏi vị Tăng này hoài, hỏi cái câu cuối cùng là nó cái câu gì mà ông nói mà hòa thượng mà gọi là chấp nhận đó, nhưng mà ông Tăng này không chịu nói. Đó. À, cho nên một hôm, tức là một cũng một thời gian trải qua thời gian thì cái vị Tăng này bị bệnh nằm ở trong cái nhà dưỡng bệnh, thì cái ông Tăng mà theo hỏi đó, ông mới cầm dao ông tới, ông nói với ông Tăng này, ông nói lâu nay là dùng lành không được, bây giờ phải dùng dữ với ông mới được. Vậy ông phải nói cho tôi nghe, nếu mà không nói đó, không? thì tôi giết ông à. À, thì ông Tăng này mới liền nói là dù cho có được cũng không có chỗ để. Đó, cái câu cuối cùng đó, dù cho có được cũng không có chỗ để. Đó, đó là câu mà gọi là khế hợp với ý của Thiền Sư Đồng Sơn. Đó, thì quý vị nhớ, vậy tức là nói cái đơn giản thôi, nhưng mà sao mà hay. Tức là dù cho có được đi nữa cũng không có chỗ để. Đó, đó, đạo quý vị thấy sao? Đó. Bởi vì ngài đây này nói rõ không? Nghĩa là ngài Động Trơn đó, ngài dẫn đó, dù cho nói thẳng ra là xưa nay không một vật, cũng như là Lục Tổ nói đó không, là bản lai vô nhất vật đó, thì cũng chưa có thể được gọi là y bát. Không? Cho nên ông ngài mới gạn lại, vậy thì người nào nên được? Thì ở đây thì ông Tăng trả lời hoài không ra, tới cái câu cuối cùng đó là nói rằng dù cho có được đi nữa cũng không có chỗ để, thì đó mới là chính xác. Thì quý vị thấy sao? Bởi vì được là sao? Được là từ các bên ngoài vào, phải không? Ngoài vào mới có được, mà được là từ bên ngoài vào, tức là lấy ngoài vào, tức là cái thêm, chứ chưa phải là cái sẵn ở trong nhà, chưa phải là cái sẵn của mình, phải không? Đó. Cho nên ngài Đồng Chân mới nói đó, là người chẳng vào cửa thì được đó, chẳng vào cửa, tức là chẳng vào cửa là không phải từ bên ngoài vào, vào cửa tức là khách từ bên ngoài vào bên trong thì mới gọi vào cửa, còn ở trong lấy ra chạy đâu có vào cửa, phải không? Đó, phải không? Cho nên người chẳng vào cửa thì được, còn người vào cửa là thuộc về khách rồi, còn cái là cái sẵn là mình ở trong nhà, cho vào cửa, đó. Cho nên mà cái chỗ chân thật đó đó gọi là sẵn thanh tịnh, không? Mà nó là không có thêm bớt gì nữa mà, không? Cho nên vậy thì dù cho có được hay nữa thì cũng không có chỗ để. Còn có chỗ để không? Thì sao? Thì mê. Bây giờ thấy không? Bởi vì trong mình là nó, tâm là rỗng ra, gọi là không một vật mà, sẵn sàng sáng suốt thanh tịnh không một vật, thì còn chỗ nào để mà để, phải không? Đó, còn cho nên là còn có thấy có chỗ để đó, tức là có chỗ đem vào, đem vào chỗ để tức là giữ lại, giữ lại tức là chấp thủ, chấp thủ tức là mới rồi gì đây không? Cho nên gọi là ngày xưa thì các ngài nói cái lý không, thì nhiều khi mình nghe nó ngược đời không, nhưng mà nó lại hợp lý, nó hợp với chân lý. Còn mình nói nó hợp với đời á, thì nhiều khi nó trái với chân lý. Đó, quý vị thấy tức là hợp với thế gian hiểu, thường hiểu, thì cái hợp với thế gian thường hiểu thì nhiều là hiểu theo cái tình thế gian, rồi mà tình thế gian tức là tình mới, cho nên nó lại trái chân lý mà học ngoài hai. Đó, quý vị thấy không? Cho nên quý vị học đạo đó, nhiều khi mà đừng có nghe nói cái gì cũng bắt buộc là phải nói thuận theo nhân tình đó, không thuận theo cái hiểu thế gian, nhiều khi nói ngược đời đó thì không chấp nhận, không? Nhưng mà ở đây thì bây giờ phải hiểu kỹ cái lẽ thật như vậy, không? Thì như vậy để cho thấy rằng cái chỗ mà gọi là chân thật, không? Thì nó đâu có nhiều thứ, không? Cho nên dù có được mà cũng không có chỗ để nữa mà, thì đâu có nhiều thứ cho đến gọi là y bát, không? Y bát đó mà còn không thấy có được thì còn những cái thứ khác riêng biến đâu có quan trọng gì. Nhưng mà chúng ta ngày nay á, thì quý vị kiểm lại coi ở nội tâm mình xem là có được nhiều ít, có bao nhiêu thứ. Bây giờ kiểm coi nội tâm mình đó được nhiều ít, có bao nhiêu thứ. Ở đây dù cho được y bát cũng không có chỗ để nữa, còn mình thì sao? Mình á thì được nghe là cát đá gì cũng có chỗ để hết. Phải không? Cái gì là cũng đem vô hết, để hết, chứa hết, phải không? Đó, quý vị thấy không? Đó. Cho nên rồi mình gọi là còn mê là chỗ đó, và còn phiền não là chỗ đó. Chứ còn nếu mà rõ ràng như đây, không? Dù được y bát cũng không có chỗ để nữa, thì những cái thứ mà gọi là cát đá gạch ngói sỏi sạn đồ đó thì đâu có chỗ nào để nữa. thì làm sao có phiền não, như thế không? Rõ ràng phải không? Nào, mình là nhiều khi á, những thứ mà gọi là cát đá đất bùn đó mà cũng để hết, mà cái vậy thì cũng còn phải là cũng còn nhẹ nhẹ đó, còn những thứ mà gai góc rồi rắn rít rồi cũng để vô luôn hết. Vì thấy không, tức là nuôi rắn ở trong luôn, thành ra là nó cắn rồi chịu khổ thôi. Vì thấy không, hoặc là nó chưa cắn cũng khổ nữa, nó cắn khổ mà chưa cắn cũng khổ nữa, chưa cắn khổ sao quý vị biết không? Lúc nào cũng lo, phải không? Thí dụ như mà nuôi rắn ở trong nhà đó, rắn ở trong nhà mà chưa đuổi ra ngoài đó, thì lúc nào cũng lo hồi hộp hết, phải không? Sợ nó cắn lúc nào không biết, phải không? Đó, như vậy, thì vậy thì còn chúng ta ngày nay đó, thì vì thế mình có vậy không? Vì chẳng những không có nuôi một con rắn mà nuôi mấy rắn nữa, tức ba con là nó tạm tạm đó, phải không? Tức là tham sân si đó, vì thế không? Tức là nuôi tới ba con rắn đó. Như vậy mà làm sao mà gọi là sống ăn ổn được, nào bây giờ kiểm coi nào. Cho nên để thấy rằng như vậy thì cái nội tâm mà của chúng ta đó, thấy không, là mình chứa là nhiều thứ lắm, coi như gọi là đủ thứ lộn xộn tính không thể nói hết, thấy không. Là cho nên cái danh từ chuyên môn gọi là nào là tham sân si, rồi mạn nghi ác kiến, thấy không, rồi hơn thua, rồi tật đố, rồi lỗi phải, thấy không? Rồi nhân ngã, tức là ta người yêu ghét vân vân. Cho nên nếu mà quý vị mà kiểm lại, nhìn lại mới thấy ngộp luôn đó chúng ta, không? Cho nên nhiều vị mà mới tu thiền, ngồi thiền thời gian đầu lâu lâu đó, thì nhìn lại cái nội tâm mình thì thấy sao? Sao vọng tưởng quá nhiều, phải không? Mà cho thấy vọng tưởng quá nhiều, thấy muốn sợ luôn, là sợ hết dám ngồi luôn. Nhưng mà đúng ra nếu mà hiểu đạo rồi á, thì mới thấy, không? Đó là cái triệu chứng tốt á. Càng thấy nhiều vọng tưởng là càng tốt á. Nhiều biết tốt sao? Nhiều người thấy nghĩa là sợ như vậy thì mình dở, ngồi thiền mà thấy vọng tưởng dở, phải không? Nhưng mà sự thật á, thấy nhiều vọng tưởng đó là tốt á. Bởi vì sao? Nhờ có ngồi thiền mới thấy được, chứ còn quý vị mà không tu, quý vị như ra ngoài chợ buôn bán bao giờ thấy vọng tưởng, phải không? Ngồi ngoài chợ luôn buôn bán đó thì vọng tưởng nó khởi đầy hết, nhưng đâu có thấy. Nhưng mà nhờ ngồi thiền tâm nó yên tĩnh, nó lắng xuống rồi mới thấy. Thành ra như vậy thì chính thấy là sáng suốt, phải không? Thí dụ cũng như gọi là cái mặt nước trong một cái ao nước, không? Ao nước mà nó đang sao động lăn xăng đó, thì mình có thấy rõ ràng cá lội trong đó không? Không thấy rõ. Nhưng mà khi mình thấy nghĩa là rõ ràng từng con cá lội dưới ao nước đó, rõ ràng thấy rõ ràng hết, thì biết sao? Ao nước đó trong lặng, không? Trong lặng cho mình thấy rõ ràng. Thì cái này cũng vậy, do tâm mình có ngồi thiền rồi nó yên lại phần nào, tức là có yên được chút đỉnh, thấy không? Cho nên bây giờ mới nhìn lại mới thấy được những cái vọng tưởng của mình, mà chính là thấy vọng tưởng của mình đó, rồi mình mới gọi là kiểm tra lại, mình mới không có lầm theo nó, thấy không? Cho nên rồi gọi là ngồi thiền mà thấy vọng tưởng đó thì chưa phải sợ, mà chỉ sợ là sao? Sợ là gọi là cứ mê theo nó đó, thì không biết gì hết á, không? Còn bây giờ thấy rồi để nhận định cho rõ nó là vọng, tức là không phải thật của mình đó, rồi mình mới gỡ dần dần, không? Đó. Thì như vậy để nói lên rằng nghĩa là trong cái nội tâm của chúng ta là nó dư quá nhiều, không? Đó, dư quá nhiều, dư đủ thứ, nhưng mà ai cũng thấy thiếu hết, cho nên cứ đi tìm cầu hoài. Ngay như những cái thứ mà gọi là hiểu biết, những cái thứ tri kiến, kiến thức được của mình ngày nay đó, không? Thì lúc nào là mình cũng luôn gọi là cũng thấy thiếu, cho nên là cứ lo thu vào hoài. Chứ sự thật thì những cái này cũng là những cái mà dư là của mình, dư rồi đó. Quý vị mới sanh ra đó thì có bao nhiêu thứ kiến thức hiểu biết, lúc mới sanh ra đó đâu có bao nhiêu thứ kiến thức hiểu biết, còn bây giờ là có bao nhiêu thứ. Thì những thứ đó là từ đâu có? Không phải là lớn lên là mới thu vào không, đem vào không, học hỏi không là đem vào. Thì vậy tức là những cái thứ đó là những cái thứ mà gọi là tự ngoài vào, thì đâu phải là cái sẵn, cho nên đó là cái thêm chứ nữa, thêm vào thì thêm vào tức là dư rồi. Nhưng mà không biết, cho nên là người ta chính thì không biết, cho nên mới chấp vào đó, chấp vào đó cho mới thành khổ, thấy không? Ví dụ như những cái kiến thức của mình quân tập theo một cái sự hiểu biết, nó theo một chiều nào đó, thì quân vào đó thì mình thường thường là mình thấy, mình nghĩ theo cái chiều đó, thấy không? Mà ai nghĩ khác hơn thì mình thấy sao? Thấy sai, trái, thấy không? Đó. Nhưng mà sự thật cái đó thì đó là do mình quân tập theo chiều nào mình nghĩ theo chiều đó thôi, chứ nó đâu phải là hoàn toàn là chân lý. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ đó. Cho nên những cái mà gọi là kiến thức, những cái hiểu biết của mình cũng không phải là hoàn toàn đúng hết, đừng có chắc vào đó. Ngay cả những cái gọi là kiến thức về tôn giáo cũng vậy nữa, thấy không? Mình tu theo Phật giáo thì mình thấy là Phật giáo là nhất phải không? Còn người tu theo Công giáo thì sao? Công giáo là nhất. Vậy thì cái nào là nhất thiệt? Đâu thì thấy về cái nào là nhất thiệt. Cho nên đó là những kiến thức thôi, kiến thức của tập đoàn thôi. Quan trọng là mình phải làm sao để thấy được cái chân lý, cái lẽ thật, không? Mà chân lý á, không? Thì gọi là nó không có phân biệt đây kia, thế này thế nọ, phải không? Thì cũng vậy, không? Thí dụ như có ai đó rồi đi lên núi ông Cấm, tức là núi Cấm. Thì người lên núi Cấm thì thấy cái núi Cấm này cao quá, phải không? Nhưng mà có người khác ấy, thì nó cũng đâu có cao gì đâu, không? Thì hai người cãi nhau, phải không? Hai người cãi nhau. Thì vậy mình thấy vậy cuối cùng rồi á, thì ai đúng? Thì kiểu là cuối cùng là ai đúng? Người nó cao, người nó không cao. Thành ra gọi là ai cũng đúng hết, nhưng mà đúng cho mình á, phải không? Đúng cho tôi á, phải không? Bởi vì người này thấy cái núi Cấm cao á là bởi vì lâu nay là chưa có đi núi nhiều, cho nên bây giờ lên núi đó thấy núi đó cao nhất rồi. Còn cái người kia đó, ta từng đi những núi cao hơn nữa mà, phải không? Thì ra tới ngoài Bắc, lên tới Sapa rồi, phải không? Rồi tới nghĩa là núi ngọn gì đó, Phan Xi Păng gì đó, phải không? Ngọn Hoàng Liên Sơn đồ thì còn cao hơn nữa. Cho nên vậy thì người kia là nói là núi này không cao là phải thôi. Vậy thì đó là do cái thấy của mình thôi, cái thấy của mình tới đâu mình hiểu tới đó thôi. Nhưng mà người ta không biết là cái chấp vào cái thấy của mình đó, rồi thành ra khổ với nhau. Nào, biết thấy không? Mà những cái đó là những cái mình gọi là thêm vào thôi, chứ không phải thật chính mình. Cho nên đây là mình tu hành để mà mình thấy rõ, mình phát triển được cái trí tuệ chân thật nơi chính mình, thì mình nhìn các thứ là nhìn cách nó đúng như thật. Bây giờ là, gọi là mình nhìn đúng như thật, chứ không có chấp vào theo những cái gọi là sai biệt. Đó thì vậy để cho thấy rằng tất cả chúng ta trong nội tâm của mình đó thì nó dư, và nó dư nhiều chứ không ít, nhưng mà ít ai thấy chán. Dư nhiều rồi nhưng mà ít có người thấy chán, mà vẫn cứ muốn thu vào hoài, thu vào nữa, mà thu vào ra là càng nhiều càng tốt, sợ mình thiếu. Như thế lạ chưa? Cho nên quý vị mà đi học đạo đây là cũng làm gì? Cũng muốn thu vào đó, phải không? Cũng muốn thu vào nữa đó. Nhưng mà gặp ở trong các nếu mà nói theo vào các vị trong nhà thiền á, thì các ngài dạy mình sao? Phải xả ra, mình học thu vào nhưng mà các ngài bỏ xả ra, xả bớt, xả bớt, phải không? Rõ ràng xả bớt, càng xả bớt thì càng tốt. Còn người ta thì cứ lo thu vào, cho nên thành ra một cái cuộc sống mà cuộc sống gọi là đảo điên, điên đảo, chạy ngược chạy xuôi hoài, không có an ổn được. Trong khi nơi gọi là cái bản tăng sáng suốt mà gọi là ban đầu của mình đó, gọi là cái tâm nguyên thủy của mình đó, thì nó đâu có nhiều thứ đó, nó đâu có chứa những cái thứ lung tung đó, không? Bây giờ kiểm coi cái tâm mà tâm chân thật của mình đó, đâu có chứa mấy cái thứ lung tung đó, mấy cái thứ mà gọi là phiền não tham si đó, chứa gì đó, không? Nó đâu có chứa mấy thứ đó, nhưng mà mình lại đem mấy đó chứa vào, thành ra nó dư quá nhiều rồi. Do đó bây giờ tu là xả ra chứ gì nữa, phải không? Cho nên Phật kêu phải xả vậy đó, không? Tu là xả bớt, không? À, càng xả càng nhẹ, nào quý vị thấy không? Nào. Cho nên ở trong cái bài kệ mà tâm bất sinh của Thiền sư Bàn Khuê đó, ngài có mấy câu để mà nhắc nhở cho mọi người là ý niệm nên hư lúc đầu không có, phấn đấu thị phi toàn do bản ngã, thấy không? Những cái ý niệm mà ý niệm nên, ý niệm hư đó thì lúc đầu nó không có, không? Tức là ở trong cái bản tâm nó không có, nhưng mà sau này do người ta quân vào bất giác mới làm được quân vào thôi, chứ ban đầu trong tâm mình những cái ý niệm nên hư đó đâu có, không? Rồi phấn đấu những cái chuyện thị phi tức là lỗi phải rồi đó thì cũng vậy thôi, không? Toàn do bản ngã ra thôi, tức là do cái bản ngã mới làm của mình mới thành ra có chuyện nên hư, có cái lỗi phải không? Rồi khi đã học hành Phật pháp rốt ráo, bạn sẽ thấy mình chẳng có thêm chi, phải không? Học mà đến Phật pháp mà rốt ráo chân thật đó thì thấy mình không có thêm gì nữa, mà chỉ có bớt ra thôi, phải không? Rõ ràng bớt ra thôi chứ không có thêm gì nữa, tức là Phật tánh là chẳng có được mình rồi. Cho nên quý vị học vô học đạo thì Phật dạy sao? Bỏ tham, không? Rồi bỏ sân, rồi bỏ si, phải không? Rồi bỏ những cái bớt tham muốn thế này thế kia, không? Bớt cái mong cầu này thế nọ, đó thì bỏ ra bớt thôi, không? Cho nên hiểu kỹ vậy đó thì quý vị thấy là mình thấy được cái con đường học đạo của mình, không? Cho nên gọi là ở trong nhà thiền mà có câu chuyện mà cái vị tôn giả Nghiêm Dương, ông này tu thiền cũng lâu năm, ông đến hỏi ngài Thiền sư Triệu Châu, ông nói con bây giờ á, không, là gọi là không còn một vật gì nữa để đem đến hết, giờ làm sao? Vì thấy vậy hay chưa? Không còn một vật nào nữa đem đến thì làm sao? Thì ngài Triệu Châu người bảo vậy tôi buông xuống đi. Thì ông mới ngạc nhiên, ông nói là đã thưa với thầy là không còn vật gì đem đến nữa thì buông cái gì, có mới buông chứ còn này không có vật gì nữa đem buông cái gì. Thì ngài Triệu Châu nói buông không được thì gánh lên đi. Đó, vì thấy không? Đó, thì vì trên đường học đạo nó là như vậy đó, buông cho sạch, không? Hãy còn cái gì mà gọi là buông được thì phải buông, phải không? Còn mà buông hết không còn gì để buông nữa thì sao? Thì gánh lên đi, tức là không còn gì để buông nữa thì mới đó chính là chỗ sống chân thật của mình, không gì để buông nữa mà, thì cái đó mới là chân thật. Còn có cái để buông thì phải buông nữa, quý vị thấy không? Đó. Cho nên quý vị mà tu đừng có tiếc, phải không? Đó. Tức là còn buông được là phải buông, phải không? Đó. Hết còn gì để buông nữa thì đó là chân thật. Thì quý vị thấy rõ ràng cái gọi là cái con đường tu hành của mình đó là như vậy. Cũng như là câu chuyện mà gọi là câu chuyện mà ở trong quý thầy từng hay kể đó, là có vị gọi là Phạm Chí, ông tu theo bên tu tiên, ông tu mà đắc được tới gọi là ngũ thông, tức là năm thần thông, có được thần thông, nói pháp là cũng hay, nhưng mà lần đó ông nói pháp, nói pháp tới cả những cái chư thiên, gọi là những cái gọi là chúng sanh mà vô hình đó cũng đến nghe nữa, thấy không? Thì lần đó ông kia pháp xong rồi, để có vị gọi là chư thiên mới rơi nước mắt buồn. Thì ông thấy ông ngạc nhiên hỏi sao bữa nay là ngày rơi nước mắt ngày buồn, ngài thấy cái gì? Thì cái vị đó nói rằng ngài thuyết pháp thì nghe hay quá, nhưng mà theo cái chỗ hiểu của tôi thì cái tuổi thọ của ngài còn có 7 ngày nữa chết rồi. Bởi vì tuy là được đắc được ngũ thần thông nhưng mà còn ở trong phàm phu mà, tức là chưa có giải thoát sinh tử, cho nên là còn 7 ngày nữa chết. Để ông nghe, để ông chờ. Tức là thần thông đâu cứu được, dùng thần thông không cứu được. Cho nên cuối cùng rồi ông mới hỏi cái gì kia đỉnh làm sao chỉ cho cái cách để mà thoát khỏi được cái chết không. Cái vị kia thiên nó nói rằng tôi cũng còn chết nữa mà sao chỉ cho cứu không đó. Nhưng mà rồi tôi có cái cách này là nghe được là Đức Phật không đã ra đời, đang giáo hóa ở cái xứ bên kia cả bên nước đó đó. Thì giờ thôi ông đến đó ông cầu Phật chỉ cho cái cách để mà thoát sanh tử. Thì ông mới tìm đến Phật. Trên cái đường đi đến đó không, thì ông dùng thần thông ông bay đi tới nơi, đi gần tới thì em thấy trên gần ở bên đường là có 2 cây ngô đồng đang trổ hoa đẹp. Ông ấy dùng thần thông ông bứng luôn 2 cây ngô đồng, bưng hai tay 2 cây ngô đồng luôn tới Phật thì ông mới gọi là thưa Phật đó, không kính Phật làm sao chỉ cho con cái pháp là để mà thoát đi sanh tử đó. Thì Phật bảo thầy buông xuống đi, thì ông liền buông cái cây ngô đồng bên tay trái ra. Thì Phật bảo buông luôn đi, thì ông buông cái cây ngô đồng bên tay phải luôn. Rồi Phật bảo thì buông luôn đi. Ông mới ngạc nhiên, ông bạch Thế Tôn, ngài bảo con buông thì con tay hai cây ngô đồng con buông hết rồi, giờ bảo buông nữa buông gì? Thì Đức Phật ngài mới giải thích, ngài nói ta đâu phải bảo ông buông cái ngô đồng đó làm chi, ta bảo buông thứ nhất á là buông 6 căn của ông đây nè, buông thứ nhất là 6 căn ông đây. Là buông thứ hai là buông 6 tầng kia, 6 căn để cho nó không chảy ra 6 tầng bên ngoài đó là buông đi. Và buông cái thứ ba đó là buông 6 thức, 6 thức tức là cái biết mà ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân này nè, cái phân biệt mà phân biệt hiểu biết nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, buông luôn cái đó. Tức là mắt thấy sắc thì nó khởi phân biệt không, tốt xấu hay dở rồi đó. Rồi tai nghe tiếng thì nó cũng phân biệt là tiếng hay tiếng tốt, vì vậy cho nên là mới có tham đắm hoặc mới có sân si. Giờ buông những cái đó đi thì giải thoát sanh tử chứ gì nữa. Ngay đó ông liền ngộ pháp giải thoát sanh tử liền. Đó thì quý vị thấy rõ ràng không, cái tinh thần Phật dạy đó là buông, càng buông càng nhẹ không đó. Cho nên cái điểm kế là muốn nhắc cho tất cả đó là chúng ta tu hành về biết vậy rồi đó, bây giờ là cần phải xả bỏ. Cho nên tu hành cái tôn chỉ tu hành đó là cần phải xả bỏ không đó, đâu có gì phải nắm vững. Bởi vì mình đã biết nó là dư rồi, đã biết là dư là mang vào nặng nề rồi thì bây giờ phải xả bỏ cho nó nhẹ không? Càng xả bỏ thì càng nhẹ nhàng, càng thanh thản, đó là con đường đi. Nghĩa là giữ không ít gì hết không? Giữ không ít lại thêm khổ thêm nặng thì tại sao mình là phải giữ phải thủ cho nên đó là mê. Giờ học đạo biết rồi thì phải chuyển mê không? Để mình sống trở lại với cái giác. Quý vị thấy coi những cái thứ gọi là phiền não không? Tham sân si mà Phật gọi đó là những thứ rắn độc, những thứ gây khổ, mà giữ nó để làm gì? Như thấy không, giữ rắn độc để mà chịu khổ thì giữ làm gì? Người mà gọi là sáng suốt thì có nên làm không? Đó, đúng là hiểu là người sáng suốt là không nên làm không? Nhưng mà chúng ta nói chung quý vị bây giờ nghe vậy đó thì cũng hiểu rồi đó, thì cũng không nên làm đó không? Nhưng mà chưa thật á thì về nhà thì sao? Thì cũng nuôi như thường quý vị thấy không? Cho nên đó quý vị thấy cho nên tu đó là cho nên là tu mà thấy khó, tu lâu là phải vậy đó. Bởi vì thói quen, thói quen gọi là cái thói quen mê lâu đời. Tuy biết đó, biết nó là độc đó, mà bỏ thì cũng sao, tiếc. Vì thế vẫn biết nó là độc nhưng bỏ vẫn tiếc. Thành ra thói mê gọi là cái mê lâu đời. Do đó đây bây giờ mình học đạo thì phải can đảm trở lại, dám bỏ. Tuy rằng bây giờ thì mình chưa thể gọi là bỏ một lần, phải không? Không thể một lần bỏ hết, nhưng mà can đảm bỏ từ từ. Đó, cho nên là đó là cũng gọi là, ở đây cũng gọi là cái gì, gọi là châm chế cho quý vị đó, châm chế đó, không, tức là bỏ từ từ thôi. Quan trọng là giờ chịu bỏ, phải không? Là chịu bỏ, giờ bỏ từ từ, không? Thì đó là cũng là cái hay. Cho nên gọi là những cái thứ mà thí dụ như là những cái thứ trần cảnh, sắc thanh hương vị xúc rồi đó, không, thì là những cái thứ mà gọi là nó khiến cho loạn tâm, nó che mờ trí tuệ, thì mình phải sáng suốt thôi, chứ không phải cứ đem vào để cho che mờ. Do đó mà làm sao, không, gọi là mắt thấy sắc, không, đó tức là sắc trần, không, thì mình biết để mà gọi là xả bỏ bớt. Tai nghe tiếng cũng vậy, xả bỏ bớt. Rồi mũi ngửi mùi cũng vậy, xả bỏ bớt dần dần. Thì sáu căn nó xả bỏ, nó không theo sáu trần, nó không có thu vào, không có lượm lặt những cái thứ hư vọng đó vào làm gì nữa, không? Thì tâm an ổn nhẹ nhàng chứ còn gì nữa. Vậy thấy không? Nó không có thu vào, không có đem vào, không có giữ lại, thì nó nhẹ nhàng. Còn cứ lượm lặt những cái thứ đó, mà đó là những thứ hư vọng thôi, không? Lượm lặt những thứ hư vọng đem vào để làm che mờ, để làm bất an. Đó. Cho nên học đạo rồi thì quý vị nên nhớ kỹ, đó là thuộc về những thứ mình lượm lặt thôi chứ không gì hết. Nên nhớ kỹ đó, lượm lặt những thứ đó là phá hoại cái gia tài công đức ở trong nhà của mình. Đó. Phải không? Mà trong nhà Phật gọi là đem giặt vào, lục tạc đó, phải không? Lục tạc tức là đem giặt vào. Mà nhà mình mà cứ đem giặt vào là giặt, gọi là giặt trộm đó, cứ đem cứ trộm vào nhà hoài thì sao? Thì của trong nhà là nó hao dần dần thôi, phải không? Tức là lấy đi hao dần thôi, tức là của gia tài công đức, những cái công đức của mình á, công đức mình tu tập mà cứ đem giặt vào thì lâu lâu thì nó phá, phải không? Thí dụ như quý vị đi học đạo, đi tu hành tích lũy năm, không, nhưng mà cứ lâu lâu cứ đem mấy cái giặt trộm đó vào, không, thì sao? Thì lâu lâu nó khiến nổi sân cái, hoặc là nó khiến sân si về cái đó thì sao? Thì tiêu mòn bớt công đức chứ có gì đâu, phải không? Đó thì nó lấy trộm đi ra chứ gì. Cho nên người tu hành thì mình phải gọi là sáng suốt, không, để mà có tâm mình nhận định rõ, rồi thường gọi là xả bỏ bớt, không có cố chấp, không có chạy theo gọi là lượm lặt những cái hư vọng đó để đem vào. Cho nên tu hành thì Phật dạy bố thí là để chi? Bố thí là để tập xả bỏ bớt cái tâm tham, quý vị thấy không? Bố thí là tập xả bớt cái tâm tham. Còn nhẫn nhục là làm gì? Nhẫn nhục là tập xả bỏ bớt cái tâm sân. Phải không? Nhẫn là xả bỏ bớt cái sân. Còn tinh tấn là làm gì? Tinh tấn siêng năng là tập xả bỏ cái tâm lười biếng giải đãi. Rồi thiền định là tập xả bỏ cái tâm tán loạn, mang cái tâm nhiễu động. Trí tuệ là tập xả bỏ cái tâm si mê, ngu muội, thấy không? Trì giới là tập xả bỏ cái tâm buông lung phóng dật, Đó. Như vậy thì quý vị thấy là Phật dạy là tập xả bớt thôi. Đó. Thì gọi là nói chung á, tu hành là khéo xả bỏ. Ban đầu á thì mình coi như xả những cái gì dễ chút, không, những cái dễ xả, phải không? Ban đầu xả những cái gì dễ, rồi dần dần mới tiến lên xả những cái khó. Đó. Nhưng mà quan trọng là cũng phải xả cho đến cuối cùng á. Cuối cùng là gì quý vị biết không? Tức là xả luôn cái xả đó. Tức là không thấy mình có xả nữa, không? Thì mới cuối cùng cho nên xả hoài, coi xả luôn, gọi là cái, gọi là mình gọi là cái tôi hay là cái ta yêu quý của mình đây luôn, không? Cái đó cũng xả luôn, không? Thì yếu chỉ tu hành thì căn bản không gì hơn là xả bỏ là như vậy đó. Cho nên có câu chuyện có một vị thầy Tây Tạng, nghe không, mà sống vào khoảng thế kỷ thứ 19. Ngài có một anh đệ tử, anh đệ tử này cũng hơi chậm lục, ngài cố giảng dạy, cố khai thị cho anh đệ tử này hoài để cho anh gọi là trực ngộ cái bản tâm chân thật của mình, làm nhiều lần nhưng mà người đệ tử này vẫn không ngộ nổi, anh chậm lục quá. Cuối cùng rồi á thì cái vị thầy mới bảo, này thôi bây giờ ngươi hãy mang cái bao lúa mạch này rồi đi lên trên cái đỉnh núi xa đằng kia ra, nhưng mà không được dừng lại nghỉ nha, phải đi một mạch cho tới đỉnh núi luôn. Mang bao lúa mạch không mà đi tới đỉnh núi đó mà không cho nghỉ dừng nửa chừng. Đó. Thì người đệ tử này tuy là cũng chậm lục nhưng mà lại tốt là có cái lòng chân thành, không sùng mộ kính tin, cho nên là thầy nghe sao bảo sao là làm vậy chứ không có cãi lại, nó được cái tốt là vậy. Cho nên mình mới thấy nhiều khi là mình không có phải gọi là chê khen ai, phải không? Nhiều khi những người mà thấy nó hơi chậm lục, hơi mà gọi là đần độn chút đó, nhưng họ có cái tốt, không, là chân thành bảo sao nghe vậy. Còn những người lanh lợi quá thì nhiều khi là khác. Phải không? Rồi, thấy không? Nó, cho nên mình không có khen chê ai. Thì cái vị này ông thầy bảo vậy là cứ làm y vậy, mang bao lúa mạch đó đi thẳng lên núi, không dám mà dừng lại, không dám dừng nghỉ nửa chừng, mệt cũng không chịu, không dám nghỉ. Đó. Mà đi một lúc rồi thì bao lúa tới chừng mà nó gần mệt rồi thì sao, càng ngày thấy bao lúa cho nó nặng thêm. Mới đầu nó cũng bao nhiêu ký đó thôi, nhưng mà càng ngày càng thấy nặng dần dần, nó nặng thêm đó, mà không dám để xuống, mồ hôi chảy mà cũng dám. Đó. Cho nên phải mất thời gian dài, cuối cùng rồi á thì y cũng lên được tới đỉnh núi. Vừa lên tới đỉnh núi rồi thấy thả cái bao lúa mạch đó cái phịch xuống đất thì cũng là mệt muốn kiệt sức rồi, nhọc nhằn rồi, nhưng mà ngay đó thì y bắt đầu anh thấy thư giãn, thấy nhẹ nhàng thoải mái. để xuống rồi thấy nhẹ nhàng thoải mái, giống như là buông cái gánh nặng mà từ lâu rồi, không? Đó. Nhưng mà ngay khi mà cảm giác nhẹ nhàng thoải mái thì rồi những cái làn gió xung quanh, gió mát thổi tới nữa, thì những cái sự mà gọi là trơ lì đối với cái ánh sáng giác ngộ đó bỗng nhiên nó tan biến mất, không? Ngay đó thì anh lại sáng ra, không? Cho nên mọi sự, không, giống như mà gọi là nó ngừng lại hết, thì lúc đó anh trực ngộ bản tâm, không? Thì lúc đó anh mới nghĩ, ồ, thì ra đây là cái mà thầy đã chỉ cho ta lâu nay mà ta không biết. Đó. Thì mới vội vàng, bây giờ vội vàng mừng quá, chạy xuống núi, trở về, chạy thẳng vào trong phòng thầy trình cho thầy luôn. Thì ông thầy cũng mỉm cười, ông mới bảo, thế là bữa nay là con có một cái chuyến leo núi thú vị quá rồi. Đó là một cái, cũng là cái kinh nghiệm, cũng là đặc biệt của ông thầy. Thấy không? một cái phương tiện mà khéo léo của ông thầy, thấy không? Và người học trò cũng do cái đầy đủ cái lòng tin làm theo, cho nên được cuối cùng á, thì cái giây phút cuối cùng mà gọi là vui nhất á, thấy không? Đạo quý vị thấy là sao? Buông xuống tất cả thì được sống dậy. Vì sao? Buông xuống là nhẹ nhàng đó, cho nên lúc đó anh thấy nhẹ nhàng thoải mái, tâm nó nghĩa là nó thanh thản, do đó mà nó dễ cảm nhận chân lý, thấy không? Đó là cái kinh nghiệm mà khéo léo của ông thầy đó, thấy không? Cho nên quý vị học về đó để thấy cái ý nghĩa chân thật của cái tôn chỉ tu hành xả bỏ đó, để mình biết ứng dụng. Nghĩa là lúc đó thì biết theo lúc ngay cái lúc đó đó, cái giây phút đó đó thì anh đâu có đem vào cái gì nữa, phải không? Không có đem vào cái gì khác nữa, cho nên mới cảm ngộ được chứ. Chứ còn lúc đó mà anh còn có chút gì đem vào đó thì không ngộ nói đâu. Phải không? Lúc đó thí dụ anh thấy mệt chút, hoặc là anh thấy cũng hơi trách ông thầy, không? Ông thầy này sao mà làm khổ mình, bắt mà leo mang cái bông lúa mà từ dưới mà lên trên núi mà không cho dừng lại hết, nghĩ cũng hơi buồn thầy chút, thì lúc đó đâu có ngộ. Vì sao? Lúc đó tâm hoàn toàn thanh thản, không có đem đồ gì hết, cho nên mới có thể cảm ngộ được, như thấy không? Đó là những cái kinh nghiệm đó, không? Cũng như là có vị thầy Ấn Độ có một lần khai thị đặc biệt cho một người học trò, mà cái vị học trò này vốn là một tên cướp khét tiếng, không? Một tên ăn cướp khét tiếng mà bây giờ cũng đi học đạo. Đó, nghĩa là sau bao nhiêu lần mà cướp của giết người thì anh ta đâm ra hối hận tội lỗi, mình gây quá nhiều đau khổ cho người rồi, cho nên bây giờ anh mới khao khát để tìm cách sám hối tội lỗi, cho nên đến gặp một cái vị thiền sư. Thì anh ta mới thưa với ngài: con là một kẻ phạm tội, bây giờ con bị lương tâm nó cắn rứt ghê gớm, thì có cái lối thoát nào không? Bây giờ con phải làm gì? Xin thầy chỉ cho. Thì cái vị thiền sư, vị thầy này nè, mới nhìn cái tướng cướp từ đầu tới chân, xong mới hỏi y là: anh có cái tài nghệ gì chăng? Anh sống vậy thì anh có cái tài nghệ gì không? Thì y mới trả lời là: không có tài cán gì, cho nên bây giờ mới tìm đến thầy đây. Nhưng mà ông thầy ông liền hét lên tiếng, ông nói: không à, ngươi cũng phải giỏi về một cái nghề gì mới được chứ làm gì không có gì hết. Cái tên này mới im lặng lúc rồi mới xác nhận là thực sự là con cũng có một cái nghề duy nhất mà con chuyên môn á, đó là nghề trộm cướp. Nói thiệt ra nào. Thì ông thầy nghe vậy ông mới cười, ông cười khúc khích, ông mới bảo: à vậy thì tốt rồi, không? Thì bây giờ đó là chính là cái tài nghệ mà bây giờ ngươi cần đem ra dùng đây. Rồi. Thì bây giờ ngươi hãy đi đến một cái nơi thanh vắng, không? Và ngươi cướp hết tất cả những cái ý tưởng nhận thức của ngươi đến một chỗ yên vắng, không? Vắng vẻ, rồi ngươi cướp hết đi, cướp hết tất cả những cái ý tưởng nhận thức của ngươi, rồi ngươi ăn trộm hết tất cả những cái tinh tú, tức là những ngôi sao trên trời đó, những cái hành tinh đó trong bầu trời này, ngươi trộm hết đi, không? Rồi cho tất cả chúng tan vào trong cái bụng chân không của ông đi, tức là cướp hết mấy cái đó rồi cho nó tan vào trong cái bụng chân không của ngươi, không? Đó. Hay là cái không gian nó to rộng của cái tâm bản nhiên, tức là cái tâm mà thanh tịnh sẵn có của ngươi đó. Ngươi cướp hết tất cả những thứ đó cho vào trong cái bụng chân không á, thì cái tên cướp này tuy là nó cũng hung dữ đó, nhưng mà bây giờ nó lại có tâm chân thành, nó nghe nó làm theo, không? làm theo thì thực hành trong khoảng 21 ngày, không? Thì sao bỗng là cũng trực ngộ được cái bản tâm, sau đó trở thành một cái bậc thánh của xứ Ấn Độ. Đó. Thì đây cũng là một cái cách khai thị khéo léo của một bậc thầy cho học trò, cũng về cách xả bỏ. Thay vì ăn cúp, cúp của này, của người này, người kia đó, thì ông thầy đang bảo thôi, giờ anh cúp hết những cái gọi là tư tưởng, nhận thức của mình lâu nay, những cái sai lầm rồi đó, cúp hết những cái tư tưởng đó, phải không? À, rồi những cái gọi là tinh tú sao trời rồi đó, tức là những cái cảnh vật rồi đó, cúp hết cho vào trong cái chỗ cái bụng chân không, hay là cái tâm bản nhiên, tức là cái tâm chẳng có thanh tịnh đó, cúp hết cái đó cho vào đó thì nó tan hết, không còn gì nữa, thì đâu còn chỗ nào để mà che mờ, để mà ngăn ngại, phải không? Tức là xả bỏ hết cái gì nữa, một cách nói khác của xả bỏ, xả bỏ hết, phải không? Thì liền nghĩa là sáng tỏ ra cái bản tâm chân thật của mình. À, ý thấy không? Không còn cái gì để bán, thì chính đó là cái giây phút giác ngộ nó đến. À, bởi vì không có do mong cầu gì nữa hết, không? À, còn có chỗ ngộ cầu đó, không? À, thì tức là còn có chỗ nếu mà đem vào thì nó che mờ, không? Cho nên mới có câu là dù cho có được điều chi cũng là của lượm, vui gì mà vui. Vì nhớ không, dù cho mình có tìm được cái gì đó thì được là của lượm thôi, được đem vào là của lượm đem vào thôi, thì có gì để mà vui. Cái chân thật sẵn của mình đem ra trài mới là kho báu, không? Bởi vậy mà ông Bàn Quẩn, Bàn Quẩn tức là một ông cư sĩ ngộ đạo sống tự tại, không? À, thì ông có câu cũng để nhắc nhở cảnh tỉnh cho mọi người là chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào cái mà mình không có. Đó, đó là khéo tu ha. Tức là chỉ cần bỏ hết những cái mình hiện đang có ha. Rồi đừng có đem vào những cái gì mà mình không có không? Những cái mình không có đừng có đem vào đó. Thì nhiêu đó mình thấy là sẽ nhẹ nhàng, thoải mái, giải thoát đó. Nghe thấy không? Vậy là quý vị chịu bỏ bớt chưa, hay là còn cố đem vào nữa? À, nhưng mà nói gì nói nghe hay quá thì cũng chưa hay. Giờ có quan trọng là gì quý vị biết không? Làm sao xả bỏ, phải không? À, nghe nói bỏ thì tốt đó, bỏ tốt đó, nhưng mà giờ làm sao xả đây, phải không? Đó mới là quan trọng, chứ không phải nói ngoài miệng được, phải không? À, tức là cái này mới là cái quan trọng, nói xả bỏ, phải không? Thì dễ rồi đó, nhưng mà làm sao xả bỏ, làm sao để mà thực hành cho được. Chứ còn nói dễ quá rồi, nói là tôi xả hết không cần gì hết, dễ quá rồi, nhưng mà thực có xả hay không, phải không? Tức là xả tình nguyện mà, phải không? Xả tình nguyện thôi nhưng mà tâm vẫn giữ. À, cho nên nó quan trọng đó, cái này đó, làm sao xả bỏ, đó là mới quan trọng. À, tức là cần phải có trí tuệ, cần phải có trí tuệ để thấy đúng như thật, đúng như pháp. Mình phải quán, tức là học đạo đó, phải quán để cho nó có trí tuệ, mình nhìn đúng lẽ thật rồi thì mới có thật sự xả bỏ được. Quán cho thấu cái thân này nó không phải là ta, không? Thân này không phải là ta, không phải là của ta. À, đúng như Phật dạy, mà không phải ta, không phải của ta đó, thì thủ để làm gì? Để cho ai? Giữ để cho ai? Đem vào để cho ai? Thì có phải là ngu mê không? Thấy không? Thân này không phải của ta, không? Không phải của là mình nữa. Đó. Thì vậy đem vào để cho ai? Để cho ai giữ? Đó. Thì có trí tuệ thấy thì mới xả. Còn mình thấy cái gì cũng thật hết, mình biểu xả, khó xả. Không, đã thấy thật rồi mà bảo xả uổng, phải không? Còn mình thấy là không thật thì mới dễ xả. Đó, cho nên là cần phải có trí tuệ vậy đó. Tức là thấy được cái ngu si của mình thì mình dễ xả bỏ. Nhớ kỹ, phải không? Thấy được đây là cái ngu si, không? Thì dễ xả bỏ. Còn thấy rõ nó là thật rõ ràng, mình là quý như thế này, bỏ bỏ cho bỏ, cái đó là quý quá mà bỏ uổng giờ, phải không? Đó. À, tức là hãy còn thấy theo cái tình mê á thì chấp cái gì cũng thật thì khó xả, Còn thấy rõ cái mê đó thì mới dễ. Bởi vì nhớ ai mà dạy gì đi làm cái kẻ ngu si. Phải không? Đâu ai dạy đi làm kẻ ngu si. Chỉ do mình không biết thôi. Còn biết thì liền buông đó. Phải không? Đó, cho nên phải có trí tuệ là vậy đó. Buông một lần không được thì buông nhiều lần. Phải không? Nhưng mà gọi là cái điểm kế là phải gọi là kiên quyết đó. Buông lần không được phải buông nhiều lần. Gọi là kiên quyết là phải làm được. Phải buông đó, phải có tâm mạnh mẽ. Bởi vì giữ đó là giữ cái khổ thôi chứ gì nữa. Giữ là giữ cái khổ, giữ cái ngu si thì đâu có gì để mà giữ đó. Cho nên gọi là có trí tuệ, nhận biết đúng rồi kiên quyết phải làm đó. Tức là mình cần phải thực hành dùng cái trí tuệ để mà quán quán chiếu cho nó sâu, cho nó thâm nhập pháp. Coi như chính mình là pháp đó. Tức là thường xuyên quán chiếu. Thí dụ như quý vị học Phật dạy gì, tất cả nó đều là vô thường, vô thường, nó tạm bợ, không có gì thật hết. Có rồi thì cũng trở thành không thôi, không có gì thật, không có gì bền chắc hết. Thì giữ cố chấp để làm gì? Cho nên thường quán chiếu nó sâu xa, nó quen, nó gọi là ăn sâu vào, thâm nhập vào trong nội tâm của mình đó. Thì mình dễ xả. Bây giờ thấy cái đó là nó vô thường tạm bợ mỏng manh thôi. Còn mình nghe hiểu thì biết là vậy đó, không? Nhưng mà sự thật trong tâm mà thấy nó thật thì mình khó bỏ. Cho nên quan trọng là phải thường thực hành đó, thực hành để quán chiếu cho sâu rồi đó. Cho nên quý vị nhớ quán cho sâu đó, không phải bảo cho mình quán sâu là cứ vùi cho nó sâu à, không phải vậy. Không? Đó là hiểu lầm theo chữ nghĩa. Sâu là sao quý vị không? Sâu là thường xuyên quân tập cho nó lúc nào là nó cũng ăn vào tâm mình á, quen nó nhớ rồi đó, thì sâu là vậy đó. Chứ mà sâu là cứ vùi sâu không? Không đó. Thì gọi là mình thâm nhập với pháp, chứ không phải là mình đứng ở bên ngoài mình nhìn pháp rồi mình nói về pháp hay là mình hiểu về pháp, thì cái đó chưa phải. Cứ đứng ngoài nhìn nè, không nhìn là nói thôi, không chưa đi vào thẳng vào, không à, thì cái đó là chưa đến đâu. Như nói đó, quán vô thường thì mình phải thực thấy bằng cái trí tuệ của mình đó, thì mình dễ bỏ dễ buông. Cho nên có câu chuyện là ngài Châu Hoằng ngài có biên tập về 10 cái hạnh lành để mà cảnh tỉnh cho những người xuất gia. Thì có vị tăng, ông cũng học đạo cũng nhiều, cho nên ông mới đến, ông mới nói với ngài là cái diệu pháp của tôi á, mà tu đó là không lập một pháp gì hết. Cái diệu pháp của tôi tu á, là không có thành lập một cái diệu pháp đó, không có lập một cái pháp nào hết. Xưa nay là vốn không một vật mà, như lục tổ nói xưa nay không một vật mà, thì không có lập cái gì hết. Thì chỗ nào dính bụi nhơ, không lập cái gì hết, xưa nay không vật hết, thì có chỗ nào để dính bụi bặm. Vậy thì 10 cái thiện hạnh sẽ dùng vào đâu? Quý ta nghe ông nói hay. Tức là ngài biên cái quyển sách nói về 10 cái gương hạnh lành để mà cảnh tỉnh cho những người xuất gia tu học. Nhưng mà ông tăng đẳng đó là theo cái chỗ tu của tôi á, là không có lập một pháp gì hết, xưa nay không một vật, thì chỗ nào bụi bặm dính được, thì vậy 10 cái thiện hạnh đó dùng vào đâu? Quý ta nghe hay không? Thì ngài Châu Hoằng ngài mới đáp, nhưng mà rõ ràng năm ấm nó đang lăn chăn giấy khởi đó, và bốn đại giấy này đây thì sao nói là không hoạt bụi được. Thì ông tăng nói, nhưng mà bốn đại thì bốn không, năm ấm cũng chẳng thật có mà. Thì nó cũng hay không? Tức là năm ấm ngũ uẩn giai không, tức là năm ấm cũng là bốn không, rồi bốn đại cũng không thật có, thì về quá hay rồi. Thì ngay đó ngài Châu Hoằng ngài liền đứng dậy, ngài tát trong một tát tay, ngài bảo cái kẻ học nói chẳng có thật thấy gì hết, tuy học nói lên không có thật thấy gì hết. Thì ngay đó thì ông liền bực bội, ông đứng dậy ông bực bội như vậy muốn nổi giận, thì ngài cho hoàng liền cười, ngài bảo như vậy thì mặt ông đã bị bụi nó che kín rồi, sao ông quét đi? Nãy là ông nói không hạt bụi gì để dính hết, bây giờ thì mặt ông đầy bụi rồi. Phải không? Đó. À, cho nên đó, để cho thấy rằng không, mình gọi là học đó là cần phải có trí tuệ, thấy đúng như thật không? À, thì mới có thể gọi là xả bỏ được đó, chứ không phải là mình chỉ học hiểu thôi. Học hiểu là còn cái của thầy, của Phật, của tổ, chứ không phải cái của mình. Nhớ cho đừng có làm cái đó, phải không? Hiểu thì quá hay rồi đó, phải không? Như ông Tăng này đó, ông nói thì cũng quá hay đó, phải không? Nó là ngài cho quần đó là năm ấm nó đang dãy đầy, nó đang lăn xăng dãy khởi đó, rồi bốn đại cũng dãy đầy đây mà tại sao ông nói là không dính hạt bụi được? Ngài cũng nói rõ, à, nhưng mà bốn đại cũng không, năm ấm cũng chẳng thật có, thì có gì đâu dính. Nói quá hay không? Nhưng bị tát bạc tay cái thì bụi đầy. À, có gì thấy không? Đó, thành ra gì là phải gọi là đúng là phải thực hành, thực tu, không? Rồi chính mình có trí tuệ, không? Mình quán chiếu đó, mình mới thấy rõ lẽ thật. Tức là bốn đại nó là bốn không, năm ấm nó thật có, nhưng mà mình phải thấy thật vậy đó, thấy thật vậy thì mới buông được, không? Còn cái này chỉ mới hiểu thôi. Cho nên đó là để nhắc, không? Cho mình biết, không? Như vậy thì để mà tóm kết lại, để nhắc cho tất cả nhớ á, là cái Phật pháp tuy nói nhiều, không, nhưng mà cái tôn chỉ chính yếu của việc tu hành á, là kéo xả bỏ cũng vậy. Tuy là nói nhiều thế này thế kia, không, nhưng mà tóm tắt lại cái tôn chỉ chính yếu tu hành là kéo xả bỏ. Làm sao biết như vậy ra thì đi là đúng đường thôi. Nhưng mà quý vị nhớ, xả bỏ nhưng mà phải khéo. Đó, biết cái tôn chỉ là xả bỏ đó, nhưng mà phải khéo. Khéo là sao? Là phải sáng suốt, không? À, sáng suốt có trí tuệ đó, à, chứ không phải nhắm mắt làm điều, không? Cũng không phải nhắm mắt làm điều đó, nghe nói xả bỏ cứ xả bỏ, phải không? Thì cái đó cũng chưa phải là khéo, phải không? Ví dụ nghe nó xả là cái thân này cũng là quyển thôi, cái gì cũng cứ xả luôn, phải không? Phải không? Xả luôn là cứ quên ăn quên ngủ, phải không? Đó. Thì cho nó héo mòn luôn, nhưng mà không có tu được gì hết, thì cái đó chưa phải khéo, phải không? À. Cho nên là chưa là trong cái thời Phật cũng vậy đó, có nhiều vị tỳ kheo nghe Phật dạy quán cái thân này bất tịnh đó, để mà xả bỏ, không có tham luyến nó, không biết tham luyến thân mình, không luyến thân người, thì thấy ông Tăng, vị Tăng đang nghe cũng về thực hành, đúng là thấy chán cái muốn xả bỏ nó liền, muốn mượn mấy vị chung quanh cắt cổ chết, giờ không muốn sống nữa, thấy chán quá, bất tịnh, dơ quá, muốn mượn cắt cổ chết. Tới chừng hết mùa an cư, cái mấy vị còn lại đi về lễ Phật, thì Phật thấy sao mà bữa nay sao mà vắng que còn có mấy người à? Phật mới hỏi, thì mấy vị kia đang nó mới thưa, mấy vị kia nghe Thế Tôn dạy quán bất tịnh, thấy tăng này chán quá, mượn tụi con cắt cổ chết đây. Phật mới vỡ, Phật nói vậy thôi, mấy ông nghe là không hiểu ý của Như Lai gì hết. Vậy mấy ông quán bất tịnh là để cho mấy ông xả bỏ cái gọi là cái chấp vào cái thân này, không có tham biến nó, để mà các ông gọi là giải thoát tu, chứ là phải dạy các ông vậy mà cắt cổ chết, cắt cổ chết mà chưa có giải thoát gì hết, mình cho tu, phải không? Tức là phải biết, tức là mình chưa giải thoát thì mượn cái thân này để mà tu, nhưng mà không có quá tham luyến nó, không? Rồi cứ giữ chặt nó, cố chấp vào nó để tranh phiền não, dạy là dạy ông vậy đó. Cho nên như thấy không? Cho nên biết xả bỏ nhưng mà cũng phải khéo, phải không? Chứ không phải là liều, không phải làm liều, không? Nói gì nhớ không? Nhiều người thì đó, chỉ là thiếu trí tuệ, thì nghe cái liều thôi, liều chết, không? À, bỏ vậy đó, bỏ liều đó. À, thì cũng không phải là sáng suốt. À, cho nên là có khi là cũng phải gọi là mới làm đó. À, cũng như không phải là miễn cưỡng, không phải là bị bắt buộc, phải không? Hoặc là nói suông ở trên miệng. Đó, mà ở đây là mình thật thấy rõ ràng mình xả, chứ còn gọi là bị bắt buộc đó, không? Thì chưa phải thật. Bắt buộc là miễn cưỡng thôi, nhưng mà trong lòng thì sao? À, trong lòng không vui. À, phải không? À, thì như vậy mới đúng là gọi là xả bỏ, nó đúng pháp, xả bỏ trong trí tuệ. Thì đó mới gọi là con đường tiến đến thật sự an vui giải thoát. Là quý vị nhớ, mà muốn được an vui giải thoát đó không, thì bắt buộc là phải đi con đường này thôi, chứ không thể né tránh con đường nào khác. Quý vị nhớ không? Không thể né tránh được. À, cho nên đây gọi là cái tôn chỉ chung cho người tu hành theo chánh pháp của Như Lai. À, nhưng mà tùy theo cái khả năng của mỗi người mà mình thực hành. Con đường chung là như vậy đó, cái tôn chỉ là như vậy đó, nhưng mà cũng gọi là tùy theo khả năng mình thực hành, chứ không phải bắt buộc làm như nhau. À, khả năng mình tới đâu làm tới đó, nhưng mà phải đúng cái tôn chỉ đó, nè không nè. Như vậy thì không, cho nên gọi là ở trong cái kinh Đại Tập Bồ Tát Thư Công Tạng đó, có nói với vị Phạm Thiên thế này, có một câu mà gồm hết tất cả Phật pháp, chỉ một câu thôi mà gồm hết tất cả Phật pháp, đó là câu gì? Đó là cái câu ly dục, lìa dục. Đó là câu, đó là gồm hết tất cả Phật pháp. Bởi vì tất cả Phật pháp đồng ở chỗ ly dục. Ly dục tức là lìa ham muốn, mong cầu đó, không? Là, như Phật pháp, tất cả pháp cũng vậy. Này Phạm Thiên, đó là một câu mà gồm hết tất cả Phật pháp. Rồi lại nữa, này Phạm Thiên, cũng có một câu là không. Câu không đó, gồm hết tất cả Phật pháp. À, tất cả Phật pháp đều ở chỗ không. Như Phật pháp, tất cả các pháp cũng vậy. Này Phạm Thiên, đó là một câu mà gồm hết tất cả Phật pháp, thấy không? Đó, tóm tắt nhiều Phật pháp nhưng mà câu ly dục thôi, là gồm hết, lìa những cái tham dục ham muốn, mà lìa tức là buông bỏ, xả bỏ cái gì đó, cũng như một câu không, không, tức là cũng là xả bỏ, lìa, thấy không? À, vậy, cho nên mình thấy không, cái hiểu rồi á, thì thấy là nó gọi là tu hành, tuy nó nhiều nhưng mà nó cũng tóm tắt đơn giản, không? À, chứ không phải là quá rườm rà, nhưng mà quan trọng là mình nắm vững được cái gọi là cái yếu chỉ, rồi thực hành khéo, thì đó là cái con đường chân chính mà của hàng Phật tử, tức là đệ tử Phật là phải đi. Quý vị nhớ, không? Như vậy thì mong rằng tất cả học khéo rồi để thấu hiểu được cái tôn chỉ này, để là luôn thường ứng dụng thực hành, để mình thực sự có nếm mùi giải thoát, nhớ không? Có thực sự nếm được cái mùi giải thoát an vui mà không luống uổng trên đường học Phật đó. Mong quý vị cố gắng. À, đây tất cả hồi hướng, nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị cũng buông chân ra để từ từ nó bớt mỏi rồi đứng dậy.